chấp trưởng thần quyền, chương 264-1, sợ teo tim thượng, góc truyện audio.com, côn trùng cường hóa trung cực có thể rời khỏi khu vực Diệp Dương Thành quản lý hoạt động tự do, thần quyền ẩn này giúp hắn thêm một phần vốn liếng truy kích ngàn dặm. Tuy thần sử có thể hoạt động tự do trong phạm vi 100 km quanh Diệp Dương Thành không bị hoàn cảnh, địa vực hạn chế, nhưng với điều kiện là hắn phải rời khỏi khu vực quản lý. Vậy là có thêm nhiều hạn chế. Diệp Dương Thành không thể ẩn thận đi ra ngoài hoạt động đôi chút không có vấn đề lớn, nhưng muốn đuổi bắt người, đặc biệt là dị nhân, không lẽ kêu Diệp Dương Thành lái xe rượt theo. Giờ thì tốt rồi, kích hoạt thần quyền ẩn này tương đương cho Diệp Dương Thành nắm quyền chủ động tuyệt đối. Độc tố của côn trùng cường hóa trung cực cao bao nhiêu? Trước kia Diệp Dương Thành đã thí nghiệm trên người Lục Vĩnh Huy. Một lần, hai lần có thể giải độc 8 lần, 10 lần thì không chịu nổi. Đúng là khi đó đẳng cấp dị hóa của Lục Vĩnh Huy không cao, nhưng nếu Diệp Dương Thành điều động 50 con ong vàng cường hóa trung cực không tiếc cái giá mạng sống vây quanh liều mạng trích thì sao? Dù là dị nhân S giai cũng sẽ nuốt hận gục ngã. Thần quyền này không chỉ có tác dụng truy kích kẻ địch mà còn cho Diệp Dương Thành chủ động xuất kích. Ví dụ như Triệu Hợp Đức đang tĩnh dưỡng trong viện điều dưỡng Tây Hồ Khu, Diệp Dương Thành hoàn toàn có thể thúc giục một con ong vàng cường hóa trung cực hay đại ca ruồi châu theo hắn đã lâu đi lấy mạng già của Triệu Hợp Đức. Tức là bắt đầu từ bây giờ hạn chế khu vực đã trừ từ mở rộng cửa cho Diệp Dương Thành, dù trước mắt hạn chế côn trùng cường hóa trung cực nhưng sau đó thì sao? Ví dụ, Bạch Tầm cường hóa trung cực. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành cười tươi như hoa, bờ sông Tiền Đường Giang từ sáng sớm vụ trộm xích sắt làm nhiều người tụ tập lại. Đến 8 giờ sáng, càng lúc càng đông người đứng ở bờ sông vì nhiều con thuyền ngừng giữa sông. Từng con thuyền tắt máy giữa dòng sông, ném neo xuống ổn định thuyền. Trên đầu mọi người nổi dấu chấm hỏi thật to, đây là chiếc thứ mấy? Đây là chiếc thứ mấy? Đám người đứng xem đếm kỹ, khoảng 6 phút sau một thanh niên có kết luận. Thanh niên dứt khoát nói. 41 chiếc, một lão nhân sống bên bờ sông mấy chục năm hít một hơi thuốc lá. Đúng là việc lạ, lão nhân phun vòng khói. Khúc sông này chưa từng có bèo rong gì, cái này đến từ đâu? Vợ già đứng cạnh lão nhân ngày thường hay thắp nhang vái Phật. Không chừng là quỷ nước, bà lão suy đoán, năm ngoái trên sông có sự cố đúng không? Thuyền của tập đoàn gì đó đụng ngã xà lan của người ta. Lái tàu và con gái đến bây giờ chưa thấy xác, sau đó nghe nói gì không? Đụng vào xà lan của người ta, đụng chết người lại còn nói ngược bảo người ta đụng trúng thuyền của bọn họ. Nghe lão bà nhắc nhở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân lộ vẻ đăm chiêu. Năm ngoái, khoảng nửa phút sau lão nhân vỗ tay nói. Nhớ rồi, đó là thuyền của tập đoàn Hoành Hải gì đó. Đứng cạnh hai vợ chồng già là thanh niên mới nãy đếm số thuyền ngừng trên sông. Thanh niên nghe rõ ràng hai vợ chồng già nói chuyện, mặt trắng bệch. Phải không, thanh niên hét thất thanh. Thật sự có quỷ, người còn nhỏ mà hấp tấp giật mình, nhát gan quá. Bà lão liếc thanh niên, quở trách, nhà khoa học đã nói rồi, trên đời này không có quỷ. Môi thanh niên run run, không, không phải, không đợi bà lão nói hết câu thanh. Góc truyện audio.com, niên lắp bắp nói, các người tự xem thuyền an toàn qua sông, và thuyền bị ngừng trên sông. Má ơi, thanh niên sợ teo tim, quay đầu bỏ chạy. Nhìn bóng lưng thanh niên chạy chối chết, bà lão không biết nên nói cái gì, nhỏ giọng mắng thanh niên nhát gan. Bà lão ngước lên nhìn lão già nhà mình thấy lão nhân lấy mắt kính đeo lên từ bao giờ, mặt trắng bệch nhìn mặt sông. Trên sông vì xảy ra sự cố chờ đợi cứu viện, những con thuyền neo lại chăm sóc cho nhau nên đám người phụ trách cùng giơ cao lá cờ lúc trước rũ xuống. Trên cờ màu lam phấp phới, bốn chữ to tập đoàn Hoành Hải đặc biệt dễ thấy. Lão nhân đeo mắt kính thấy rõ ràng, môi run run. Thật sự có, lão nhân ngất xỉu, bà lão thất thanh hét chói tai. Lão già, 10 giờ sáng, một nữ bí thư hơn 30 tuổi, mặc váy ngắn đồ tây trắng đẩy cửa văn phòng chủ tịch trên tầng 18 cao ốc Hoành Hải trong Thượng Thành. Nữ bí thư vội vã chạy vào, Triệu Đồng, Tiền Đường Giang xảy ra chuyện. Nữ bí thư mới bước chân vào liền mở miệng nói, xảy ra việc lạ, Triệu Nguyên Đằng đang xem cổ phiếu trên máy tính ngẩng đầu lên, không nghe rõ lời nữ bí thư nói. Cái gì? Triệu Nguyên Đằng lộ vẻ mặt tức giận nói. Trước khi vào phải gõ cửa, làm trong công ty mấy năm rồi, vẫn không biết phép tắc sao? Nữ bí thư thấy oan ức mở miệng muốn giải thích. Nhưng Triệu Nguyên Đằng không cho nữ bí thư có cơ hội, gã cũng không định nghe nàng phân bua. Triệu Nguyên Đằng ngắt lời nữ bí thư, bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyên Đằng biểu hiện càng bình tĩnh càng khiến nữ bí thư hốt hoảng hơn, nhưng chuyện cần báo cáo không thể chậm trễ một giây. Nữ bí thư bình ổn cảm xúc cố gắng bình tĩnh nói. Tiền Đường Giang xảy ra việc lạ, 16 chiếc tàu hàng vận chuyển trong sông của tập đoàn chúng ta hễ đi tới khúc sông gần Hoa Viên tiểu khu là tất cả cánh quạt bị quấn vật lạ tắt máy ngừng trên sông. Chỉ có thuyền của chúng ta bị ngừng, những thuyền khác chạy đi không bị ngăn cản. Thuyền chúng ta hễ cái nào chạy tới là thuyền đó ngừng lại. Nghe nữ bí thư báo cáo, Triệu Nguyên Đằng nhíu chặt mày. Vậy sao? Triệu Nguyên Đằng không gặn hỏi, không nói chuyện. Triệu Nguyên Đằng cúi đầu ừ một tiếng, lấy một cây bút máy, một cuốn sổ từ trong hộc tủ ra. Triệu Nguyên Đằng rồng bay phượng múa viết một hàng chữ trên cuốn sổ, xé tờ giấy ném xuống mặt bàn. Triệu Nguyên Đằng thản nhiên nói, tìm bộ tài vụ thanh toán tiền lương đi. À, nữ bí thư ngây ra như phỗng. Triệu Đồng, ra ngoài. Triệu Nguyên Đằng nhìn nữ bí thư, bình tĩnh nói, ta không cần bí thư không hiểu phép tắc. Nữ bí thư hé môi nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cầm tờ giấy, mắt đẫm lệ chạy đi. Cửa phòng làm việc khép lại, Triệu Nguyên Đằng lộ biểu tình e ngại. Triệu Nguyên Đằng ngồi trên sofa liên tục thay đổi sắc mặt mấy lần sau cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Điện thoại kết nối, Triệu Nguyên Đằng trầm giọng nói, người biết Tiền Đường Giang xảy ra vấn đề đúng không? Ta muốn có báo cáo tình huống tỉ mỉ trong vòng một tiếng. Bộp, Diệp Dương Thành đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt cười tủm tỉm nhỏ giọng nói. 56 chiếc, tổng số mới chỉ có 61 chiếc, xem như toàn quân bị diệt. Từ sáng sớm đến bây giờ Diệp Dương Thành chưa uống một giọt nước, hắn quay đầu nhìn cảnh tượng. Góc truyện audio.com, lộn xộn ngoài cửa xe, cách chương.